là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin lời ghi nhận, Văn Chấn tập trung phát triển giao thông nông thôn để thúc đẩy kinh tế xã phát triển. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả từ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Mặt trận Tổ quốc phường Minh Tân vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái chọn tổ chức đại hội điểm để chỉ đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc các xã phường trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Minh Tân và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp thực hiện nghị quyết chương trình hành động do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 12 đề ra, góp phần củng cố, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế chính trị, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đóng góp quan trọng vào những kết quả chung của phường. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người từ 70,2 triệu đồng một năm năm 2019 tăng lên 89 triệu đồng một năm năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,37% xuống còn 0,21% năm 2023. Phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Minh Tân tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Phấn đấu tỷ lệ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, quy định của địa phương đạt từ 90% trở lên. Mặt trận Tổ quốc phường phấn đấu hàng năm kêu gọi vận động ủng hộ quỹ về người nghèo bình quân đạt 40 triệu đồng trở lên, xây dựng một mô hình trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự. 95% trở lên tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, 97% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% ban công tác mặt trận tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Sau đại hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo các xã phường còn lại trên địa bàn tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới.
Với phương châm phục vụ tại nhà và giải ngân thu nợ tại xã, trong thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp duy trì tổ chức tốt hoạt động tại 24 điểm giao dịch ở các xã thị trấn. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đạt trên 707 tỷ đồng, tăng trên 84 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 1.135 lượt hộ vay vốn thoát nghèo, 545 hộ được tạo việc làm mới, giúp cho trên 28 em học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập, xây mới và cải tạo 3.472 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ 147 hộ nghèo sửa chữa và làm mới nhà ở. Trong thời gian tới, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác trong toàn huyện tiếp tục phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình phổ biến tuyên truyền rộng rãi hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, làm tốt công tác xử lý thu hồi nợ quá hạn, tích cực tuyên truyền, rà soát, khảo sát nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng nhằm cung cấp nguồn vốn hiệu quả cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái năm 2023, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ theo đề án phát triển cây maca sen với diện tích chè cho người nông dân trên 70 triệu đồng. Đến nay huyện đã trồng được gần 15 ha, tập trung tại các địa phương như thị trấn Sơn Thịnh, thị trấn Nông Trường Liên Sơn, xã Gia Hội và xã Lượm Búng. Bên cạnh đó, huyện còn triển khai hỗ trợ theo quy hoạch xây dựng mô hình 5 ha maca tại xã Suối Quyền, Đồng Khê và thị trấn Nông Trường Liên Sơn. Đến nay, các cơ quan chức năng phối hợp cùng chính quyền địa phương đã thực hiện nghiệm thu giải ngân thanh toán với số kinh phí hỗ trợ. Bước đầu maca sen chè sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở Văn Chấn. Dự kiến giá trị mỗi ha maca sen chè có thể đạt từ 300 đến 400 triệu đồng.
Đến nay, tỉnh Yên Bái có 415 doanh nghiệp báo cáo về tiền lương thưởng Tết Nguyên đán 2024 với 20.732 lao động. Trong đó, đối với công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, có 9 doanh nghiệp báo cáo với 1.332 lao động, tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 8,5 triệu đồng, bình quân 1,8 triệu đồng, thấp nhất 0,5 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp có cổ phần góp vốn nhà nước, tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 5 triệu đồng, bình quân 2,5 triệu đồng, thấp nhất 0,5 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp FDI, số doanh nghiệp có báo cáo 6 doanh nghiệp với 992 lao động, tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 17 triệu đồng, bình quân 6 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp dân doanh có báo cáo của 398 doanh nghiệp với 18.240 lao động, tiền lương cao nhất 70 triệu đồng, tiền lương bình quân 7,3 triệu đồng, tiền lương thấp nhất 3,5 triệu đồng, tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 70 triệu đồng, bình quân 5 triệu đồng, thấp nhất 0,5 triệu đồng.
Năm qua, Yên Bái đã tổ chức nhiều giải thể thao sôi nổi hấp dẫn, như hội thi thể thao mừng Đảng mừng Xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới. Các giải thể thao trong khuôn khổ hoạt động du lịch mùa vàng, giải leo núi, bước chân trên mây, chinh phục đỉnh Tà Chỉ Nhù, huyện Trạm Tấu, tổ chức bay trình diễn dù lượn trong khuôn khổ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, ngày chạy Olympic và sức khỏe toàn dân. Tỉnh cũng tổ chức giải các môn thể thao như bóng chuyền hơi, điền kinh, bóng đá, cầu lông, quần vợt, thu hút đông đảo vận động viên chuyên và không chuyên tham gia, tạo sức hút mạnh mẽ cho phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ. Đối với công tác thể dục thể thao quần chúng, tỉnh đã tổ chức 14 giải thể thao cấp tỉnh, đạt 107% kế hoạch, tham gia tất cả 4 giải phong trào toàn quốc, đạt 17 huy chương, trong đó có 7 huy chương vàng. Đối với thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, Yên Bái đạt được tổng số 68 huy chương, trong đó có 11 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 40 huy chương đồng. Đặc biệt, một vận động viên của Yên Bái tham gia đội tuyển cầu mây quốc gia thi đấu tại SEA Games 32 đã giành huy chương đồng. Tiếp tục khuyến khích thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, hiện tỉnh Yên Bái đang triển khai thực hiện đề án nâng mức hỗ trợ cho các huấn luyện viên và vận động viên.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Văn Chấn đã đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển giao thông nông thôn, xem đây là mục tiêu quan trọng góp phần nâng cao mọi mặt đời sống của người dân. Cùng với phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước, huyện đã huy động nội lực của nhân dân tham gia nâng cấp, mở rộng và kiên cố hóa các tuyến đường, từ đó góp phần hoàn thiện mạng lưới cơ sở tầng cho địa phương và nâng cao đời sống của người dân. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, nâng cấp mở rộng 1,3 km tuyến đường từ trung tâm xã đi xuống cuối thôn Nà Nội, gia đình anh Giàng A Sinh và người dân trong thôn đã rất vui mừng phấn khởi. Bởi có con đường này trước đây chỉ là đường dân sinh chưa đầy 1 mét, do đó để mở rộng nền đường lên 7 mét, trong quá trình giải phóng mặt bằng đã đi qua đất ở trồng cây lâu năm như quế, chè của 29 hộ dân, trong đó có gia đình anh Sinh. Để giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho đơn vị thi công, gia đình anh Sinh đã gương mẫu đi đầu tự nguyện hiến 200 mét vuông đất ở và hoa màu trên đất. Từ sự gương mẫu của anh, các hộ dân trong thôn cũng học tập và làm theo, giải phóng 3 hectare đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện nay tuyến đường đang được công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Huy Hoàng đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2024. Anh Giàng A Sinh, người dân thôn Hà Nội, xã Sùng Đô phấn khởi nói:
"Thôn này nói cho là đường đi lại nó khó khăn quá thì thôi, có đảng nhà nước quan tâm đến thì thôi mỗi hộ hiến đất cho một tí để cho có đường đi lại cho nó thuận lợi cho bà con, càng có đường thì mới có làm ăn mới được, còn nếu mà không có đường thì đi lại nó khó khăn quá, cho nên là cũng chả làm được cái gì. Nói chung là có cái con đường thì mình mới làm được việc, thì cho nên là mình cũng là đảng viên nên mình cũng đi vận động như các hộ xong là để hiến đất cho làm con đường cho mọi người đi lại cho nó thuận lợi."
Cùng với người dân thôn Hà Nội, xã Sùng Đô thì người dân xã Cát Thịnh cũng rất vui mừng phấn khởi khi năm 2023 có thêm 13,5 km đường giao thông nông thôn tại 9 thôn của xã được bê tông hóa và mở mới. Là địa phương có địa bàn rộng, dân số sinh sống không tập trung, Cát Thịnh có 70 km đường liên thôn liên xóm. Để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là 7 thôn bản vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã Cát Thịnh xác định phát triển giao thông nông thôn là một trong những giải pháp giúp xã hoàn thành mục tiêu này. Nhờ đó, trong vài năm trở lại đây, xã đã vận động nhân dân làm hàng chục km đường giao thông nông thôn mỗi năm. Đến nay, tỷ lệ đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đạt trên 90%. Chỉ tính riêng trong năm 2023, xã đã bê tông hóa được 12,7 km đường tại 8 thôn, trong đó nhà nước hỗ trợ 30% giá trị công trình, còn lại là người dân đóng góp 4,5 tỷ đồng tiền mặt và ngày công lao động. Ông Đinh Trọng Quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Thịnh cho biết:
"Khi đã có cái đường giao thông thuận tiện thì tất cả các sản phẩm được sản xuất từ nhân dân ấy, nên được nâng cao cái giá trị lên, ví dụ như là cái gỗ vườn trồng, gỗ rừng trồng rồi vận chuyển các vật liệu hàng hóa về xây dựng nhà cửa, vật tư đấy thì sẽ rất dễ dàng hơn, cho nên là trong mấy năm vừa qua là người dân đã rất đồng tình ủng hộ trong việc đóng góp ngày công để xây dựng đường giao thông thôn trên địa bàn xã, mà đến nay thì cơ bản là chúng tôi đã đạt được khoảng trên 60 cây số là đường giao thông thôn, đường liên thôn và đường liên xóm là đã được bê tông hóa, đảm bảo thuận tiện cho bà con đi lại quanh năm là không bị lầy lội. Đăng ký cái hỗ trợ đường làm đường giao thông nông thôn của năm 2024. Và đối với các thôn mà hiện tại mà còn những đoạn đường mà chúng ta chưa làm được lốt, thì các thôn đều tích cực để đăng ký, cùng với việc là lãnh đạo xã cùng với công chức chuyên môn về địa chính, về quản lý đất đai thì xuống cùng các thôn để vận động nhân dân là giải phóng mặt bằng các tuyến đường để làm sao đảm bảo khi được nhà nước hỗ trợ thì cho triển khai được ngay.
Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Văn Chấn ước đạt trên 200 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là 165 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn do doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Từ nguồn vốn này, các địa phương đã vận động nhân dân tự nguyện hiến đất làm được trên 100 km đường, trong đó kiên cố hóa đạt trên 96 km, vượt 60% kế hoạch đề ra. Mặc dù không có kinh phí bồi thường trong quá trình giải phóng mặt bằng, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên người dân đã rất đồng tình ủng hộ. Hàng năm đã có hàng nghìn mét vuông đất và cây cối, công trình trên đất được người dân tình nguyện hiến và gỡ bỏ. Nhờ đó đến nay 100% các tuyến đường liên xã được cứng hóa, tỷ lệ tuyến đường liên thôn, liên xóm được cứng hóa đạt trên 84%. Ông Trương Hải Quân, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện cho biết.
Hiện nay là đối với các xã cơ bản đã về nông thôn mới thì các tuyến đường chính đã được kiên cố hóa. Hiện nay chỉ còn những cái tuyến đường ngõ xóm và tuyến đường vào một số hộ dân. Thì với cơ chế chính sách thuộc đề án giao thông nông thôn, hiện nay nhà nước thì hỗ trợ vật liệu chính, để đơn đó là nguồn đóng góp của kinh phí của người dân để thực hiện một công trình tương đối lớn, nên là nguồn động lực để huy động của người dân là gặp cũng tương đối khó khăn. Thì những cái công trình hoặc những cái vị trí mình đã đầu tư thì cơ bản đã được kinh cơ hóa, hiện nay những ngõ xóm hoặc những cái vào nhóm hộ thì báo chính là huy động để nguồn đóng góp của người dân là tương đối khó khăn. Nhưng mà với phương châm là nhà nước và nhân dân cùng làm thì với những khó khăn đến đâu thì huyện sẽ cùng tháo gỡ khó khăn đó để làm sao mà tất cả các tuyến đường ngõ xóm phấn đấu sẽ được kiên cố hóa để đảm bảo lại đi lại được an toàn và thuận tiện, qua đó sẽ phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.
Các tuyến đường được mở rộng và kiên cố hóa đã thỏa lòng mong ước bao đời nay, mở ra cho người dân các xã, các thôn bản vùng sâu vùng xa của huyện Văn Chấn có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước, đưa Văn Chấn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đề ra.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhờ nỗ lực của công tác tuyên truyền vận động mà các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được thực hiện tốt ở các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Văn Yên. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được các dân tộc ở huyện Văn Yên gìn giữ, nhiều lễ hội văn hóa nghề truyền thống được khôi phục, phát huy trong đời sống. Nhiều hủ tục được xóa bỏ giúp cho đời sống của đồng bào các vùng dân tộc được nâng cao một bước, văn minh và tiến bộ hơn.
Thôn Bản Tát, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên vừa cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2022. Từ một thôn có tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Các mô hình kinh tế còn khá nhỏ lẻ, đồng bào Mông nơi đây còn nhiều hủ tục lạc hậu, như vẫn còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Đến nay, với quyết tâm cao về đích nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới, Bản Tát đã phát triển được 300 ha quế, 5 ha cây ăn quả, thành lập được một hợp tác xã nuôi cá tầm, hai mô hình chăn nuôi trâu bò quy mô trên 10 con. Thôn cũng đã bê tông hóa được trên 4 km đường giao thông liên thôn, ngõ xóm với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng. Bê tông hóa trên 6 km kênh mương nội đồng với tổng kinh phí 560 triệu đồng. Xây dựng nhà văn hóa và khuôn viên nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí 850 triệu đồng. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trong thôn Bản Tát đạt 39 triệu đồng một người một năm. Chị Vàng Thị Ninh, thôn Bản Tát, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên chia sẻ.
Thôn được công nhận là nông thôn mới. Bây giờ tôi thấy đời sống khá hơn rất nhiều. Người dân chúng tôi rất là phấn khởi và được đón nông thôn mới thì tôi cũng rất là vui mừng.
Để tạo sức bật cho vùng đất có đến 99% đồng bào dân tộc Mông, ngoài việc tập trung các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Nà Hầu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nhất là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào tại cơ sở. Ông Vũ Xuân Bá, Bí thư Đảng bộ xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói:
Đảng ủy xã đã chỉ đạo ủy ban xã, mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể đã phối hợp với các chi bộ, thôn bản, người có uy tín, trưởng các dòng họ để tổ chức tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, của huyện, với các nội dung như là luật hỗ trợ pháp lý, luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật phòng chống ma túy, luật phòng chống mua bán người và luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình, luật lâm nghiệp và luật đất đai, thì thường xuyên tổ chức bồi dưỡng và cập nhật bổ sung kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về việc thực hiện cái lối sống văn minh trong cái việc cưới, việc tang lễ, rồi là vận động đồng bào xóa bỏ những cái tập tục lạc hậu, cái vấn đề về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thì từ đó thì đã nâng cao được cái nhận thức và ý thức pháp luật cho người dân trên địa bàn xã, và đồng thời đã làm chuyển biến sâu sắc về cái việc chấp hành pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Anh Đinh Xuân Nam, cán bộ tư pháp xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Hàng năm thì bộ phận tư pháp chúng tôi thì tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã cái kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật. Thì trong quá trình tuyên truyền thì Ủy ban nhân dân xã đã ra quyết định thành lập ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đã có kế hoạch hàng tháng thì xuống thôn tranh thủ các buổi họp thôn, thì chúng tôi xuống hàng tháng thì mỗi buổi thì tuyên truyền ở thôn thì một buổi. Ngoài những cái buổi thì xuống tuyên truyền các đoàn thể thì Ủy ban nhân dân xã thì cũng phân công cho cán bộ phụ trách từng cái nhóm hộ gia đình, thì xuống thứ nhất là nắm các tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân, từ đó thì bà con này cũng hiểu rõ và tuân thủ pháp luật ạ.
Với đặc thù là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn được xã Phong Dụ Thượng quan tâm thực hiện, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của đồng bào về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao, xã Phong Dụ Thượng đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng địa bàn đặc điểm của đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực như phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống ma túy, buôn bán người, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân. Các hình thức tuyên truyền phổ biến được thực hiện đa dạng như tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, tờ gấp qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, nhóm Facebook, Zalo, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Ông Lương Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Trong năm qua thì xã Phong Dụ Thượng đã xây dựng những cái văn bản cũng như là kế hoạch về phổ biến tuyên truyền pháp luật trong cái tảo hôn cũng như là hôn nhân cận huyết thống, và ở trong cái đồng bào người Mông thì cũng đã thành lập cái dòng họ tự quản của người Mông, và trong những cái buổi họp tổ cũng như là triển khai ở thôn thì cũng đã đưa cái nội dung tảo hôn cũng như là hôn nhân cận huyết thống cho nhân dân nắm được.
Cùng với việc xác định rõ nội dung tuyên truyền và linh hoạt các hình thức tuyên truyền tại cơ sở, huyện Văn Yên còn xây dựng tủ sách pháp luật, thành lập tổ hòa giải ở các thôn bản tổ dân phố, thực hiện các mô hình thôn tổ dân phố không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội, gia đình hội viên phụ nữ không có người thân phạm tội và mắc tệ nạn xã hội, tuổi trẻ phòng chống tội phạm, các câu lạc bộ phòng chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Trong năm 2023, huyện đã tổ chức được 1.551 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với trên 101.000 lượt người tham gia. Trong đó tập trung trọng điểm ở các xã đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Nà Hầu, Mỏ Vàng, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Xuân Tầm, Lang Thíp, Đại Sơn, Viễn Sơn, thực hiện tuyên truyền 720 cuộc trên đài truyền thanh cấp huyện và truyền thanh xã, thu hút 75.000 người nghe. Huyện cũng đã kiện toàn các tổ hòa giải và phát huy tốt vai trò của các câu lạc bộ, mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư. Nhờ đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về pháp luật nâng lên rõ rệt. Đồng bào đã không còn du canh du cư, phá rừng làm nương rẫy, giảm tình trạng hôn nhân cận huyết thống, sinh con thứ ba trở lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Anh Lù A Danh, thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Qua những buổi tuyên truyền của bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban công tác mặt trận, hiện nay trong thôn không có việc tranh chấp đất đai, không có cãi mắng chửi nhau, bạo lực gia đình và đặc biệt sinh nhiều con đã giảm. Cuộc sống của nhân dân bà con được ấm no hơn trước.
Chị Lù Thị Mỉ, thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Hiện nay Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Bà con sẽ không cưới tảo hôn, đẻ ít để chăm sóc các con được tốt hơn, để các con đến trường lớp đầy đủ. Cuộc sống của bà con được ấm no hạnh phúc. Ngày xưa chưa có tuyên truyền phổ biến pháp luật, chị đẻ nhiều con nên vất vả lắm. Các bạn trẻ bây giờ đẻ ít hơn nên có điều kiện chăm sóc tốt cho các con.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với đặc điểm, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy tốt vai trò của cán bộ tại cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, bưởi là loại trái cây được sử dụng phổ biến nhất trong dịp Tết Nguyên đán. Do đó đã thành thông lệ, hàng năm trước Tết Nguyên đán khoảng 6 đến 7 tháng, người trồng bưởi thị xã Nghĩa Lộ lại tích cực chăm sóc vườn bưởi để bán trái vào dịp này, với hy vọng được mùa được giá, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Ngày nào ông Phạm Xuân Nhuận, thôn 8, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cũng có mặt ở vườn từ sớm để chăm sóc vườn bưởi của gia đình với hàng trăm gốc bưởi diễn phục vụ cho thị trường Tết năm nay. Ngay từ giữa năm 2023, gia đình ông đã tiến hành cắt cành, bọc quả để bưởi bán Tết phải có hình thức đẹp, bóng, được người tiêu dùng chấp nhận. Ông Phạm Xuân Nhuận, thôn 8, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Người ta thường nói là nhất nước nhì phân. Khâu nước là ban đầu tạo cho cây bưởi coi như là nó có cái độ nước để nuôi trái. Cái thứ hai nữa là phân vi sinh. Chúng tôi là coi như là làm về theo coi như là cái đảm bảo về vệ sinh môi trường và an toàn coi như là về cây cho cây hoa quả đẹp, về coi như là chất lượng, về coi như mẫu mã và coi như chất lượng, về coi như là trong quả bưởi nó được ngon và quả bưởi nó được đẹp. Nếu mà trồng bưởi Tết thì coi như nhà nào cũng phải coi như có từ 1 đến 2 quả bưởi thờ Tết. Ngoài ra chưa nói đến chuyện ăn uống thì trồng bưởi Tết thì coi như cái nhu cầu, coi như cái người dùng sẽ nhiều hơn và cái thu nhập, coi như cái giá cả nó sẽ cao hơn.
Xác định nhu cầu sử dụng trái bưởi trang trí Tết luôn là lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng. Nhiều năm nay, từ tháng 4 âm lịch, gia đình ông Đặng Văn Trung, thôn Bản Chanh, xã Phú Nham, thị xã Nghĩa Lộ đã tiến hành cắt cành tạo tán cho vườn bưởi hơn 3 hectare, gồm 180 cây bưởi đỏ, da xanh, diễn và bưởi đường. Theo ước tính của ông Trung, với năng suất hiện tại, vụ bưởi Tết năm nay sẽ cho gia đình ông thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Ông Đặng Văn Trung, thôn Chanh, xã Phú Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Qua cái làm ăn mà kinh tế, xây dựng kinh tế thì tôi thấy cái hiệu quả của cây bưởi là nhất. Và trong cái không những dịp Tết mà lại còn bán được từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 là nó có nhiều loại bưởi. Thế còn riêng bưởi diễn này thì bán vào tháng dịp Tết. Một là cái người ăn quà, cáp, rồi là thờ Tết. Thế nên là cái hiệu quả nhất là bán vào tháng 12 âm lịch.
Thị xã Nghĩa Lộ có hàng chục hecta bưởi tập trung nhiều ở xã Phú Nham và xã Nghĩa Lộ. Mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng nghìn tấn bưởi thương phẩm và bưởi trang trí mỗi Tết đến xuân về. Thời gian gần đây, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường hướng dẫn người dân chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả, không chủ động được nguồn nước, sang trồng các loại cây có giá trị cao như bưởi, dưa hấu. Cùng với đó, thị xã Nghĩa Lộ cũng cử cán bộ hỗ trợ người dân kỹ thuật trồng chăm sóc. Nhờ đó, diện tích bưởi của thị xã phát triển tương đối ổn định, đem lại thu nhập cao cho người dân. Ông Hoàng Văn Thơ, trưởng thôn Bản Chanh, xã Phú Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong những năm qua, khi bà con đưa cây bưởi vào trồng thay thế những cây ngắn ngày, cây rau màu thì là đem lại thu nhập cao và ổn định cho bà con nhân dân. Thì là tạo công ăn việc làm cho một số bà con nhân dân và chính các hộ gia đình trồng và chăm sóc cây. Thì là, nói chung là các hộ là thu nhập hàng năm là ổn định.
Theo quan niệm, bưởi trang trí Tết phải đảm bảo các tiêu chí đẹp, an toàn. Do đó, hiện cùng với việc tích cực chỉ đạo người dân chăm sóc thu hái bưởi thương phẩm, thị xã cũng tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân cách chăm sóc bảo vệ bưởi, với mong ước có vụ bưởi Tết, phục vụ thị trường Tết, bội thu cả về năng suất và giá bán.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hơi ông ơi, lên đường thôi.
Ông lên ga đi.
Rồi bây giờ ông lên mạng search đường đi.
Ồ, điện thoại 2G làm gì vào được mạng?
Thế thì anh em mình phải lên đời thôi.
Lên đời bằng cách nào?
Ôi đây, lên đời 4G. Viettel đang có chương trình lên 4G lên đời. Chỉ cần đổi từ điện thoại 2G lên điện thoại 4G thôi là có cơ hội trúng 63 chiếc xe máy Honda Vision đấy.
Ôi, thế thì tôi có cơ hội lên đời xe máy rồi.
Còn tôi sẽ có cơ hội lên đời với 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data tốc độ cao và ưu đãi thả ga cước gọi nội mạng khi chuyển đổi lên 4G.
Tuyệt quá ông ơi, chương trình kéo dài đến bao giờ?
Từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024 ông ạ. Chỉ cần đổi lên điện thoại 4G thôi, điện thoại 4G nào cũng được. Ra cửa hàng Viettel gần nhất hoặc soạn tin nhắn 4G gửi 191 để được hướng dẫn chi tiết nhé.
Vậy bây giờ anh em mình qua cửa hàng Viettel đổi luôn.
Nhất trí.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH300i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại.
Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.